Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: của thánh đừng quăng cho chó, ngọc trai chớ liệt cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân rồi còn quay lại cắn xé anh em. Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì luật Môi-se và lời các ngôn sứ là thế đó. Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy. Đó là lời Chúa. Này anh chị em à, lúc mà người ta giàu, người ta thân nhau, hay là lúc người ta nghèo, người ta dễ thân nhau? Nghèo hay giàu?
Nghèo
hay giàu?
Nghèo
hay giàu?
Nghèo.
Dĩ nhiên là cũng có những người nói giàu, mà tôi nghe thì đa số là người nói nghèo. Ai nói nghèo người ta dễ thân nhau, giơ tay coi. Nghèo dễ thân nhau. Rồi, cảm ơn anh chị em. Con cho biết là tại sao con cho rằng khi mà nghèo thì người ta dễ thân nhau hơn.
Dạ cha, là tại vì khi người nghèo á, người ta thấy những hoàn cảnh xung quanh ta cũng nghèo giống như mình, thì mình có thể cởi mở hơn với người ta. Còn giàu người ta sẽ gò bó mình trong một khuôn khổ khác, mình không thể cởi mở được.
Con nghèo hay giàu?
Dạ con bình thường.
Con bình thường. Rồi cho tặng cho con một bộ sách Những Lá Thư Không Gửi, để người trẻ như chúng con thì nên đọc sách nha, và phải chọn những cuốn sách nào xứng đáng mà đọc. Đây là bộ sách Những Lá Thư Không Gửi, lòng thư xót, cho tặng cho con. Rồi còn bạn nào nói rằng là giàu thì người ta thân nhau hơn, có ai nói không? Ôi thằng bé này nó bảo con. Thằng bé 5 tuổi bảo con. Có ai không? Ai nói rằng giàu người ta dễ thân nhau không? Có ai không? Có không? Anh, theo anh người ta giàu người ta dễ thân nhau. Rồi mời anh lên đây. Cũng mỗi người có một ý kiến. Đa số thì bảo rằng là giàu người, nghèo người ta dễ thân nhau. Còn một cái ông thì mặc áo chắc ông này cũng giàu lắm. Bảo quần đi áo sọc mới đàng hoàng. Rồi ông đứng rồi, theo ông thì làm sao người ta giàu thì người ta dễ thân nhau hơn?
Tại vì thưa cha, tại vì cha ông người ta nói có câu là còn tiền còn bạc còn đệ tử, hết tiền hết bạc hết ông thôi.
Theo anh, người giàu người ta dễ thân nhau, nhưng mà người ta thân nhau là vì tiền hay là vì tình?
Tiền
chứ đâu có phải vì thân nhau vì tình đâu. Tôi đã hỏi nói là thân vì tình, chứ còn thân vì tiền thì đúng như anh nói, còn tiền còn bạc còn đệ tử, hết cơm hết gạo hết ông tôi, nhưng mà vẫn còn lòng thương xót. Tặng cho anh một bộ sách lòng thương xót. Rồi đây là DVD Những Là Nhân Chứng Lòng Thương Xót, đây tặng cho hai người trả lời hai câu hỏi. DVD Chứng Nhân Lòng Thương Xót để anh chị em về coi nha. Đây gọi là đĩa hình những chứng nhân lòng thương xót. Còn đúng thưa anh chị em, khi mà nghèo người ta dễ thân nhau hơn, người ta không có gì để mất và cũng không có gì để cạnh tranh, không có gì để ganh nhau, không có gì để ganh nhau, cho nên người ta dễ thân. Tức là không có cái quyền lợi nó xen vào. Tôi với anh đang chơi với nhau mà có cái quyền lợi nó xen vào là thế nào cũng mất hết tình nghĩa, đúng không? Hai cái cửa hàng đang bán, vui vẻ lắm. Thôi chị em mình thôi mở cửa hàng ngồi bán chung nhau cho nó vui, bán vải cho nó vui. Chị một cửa hàng, em một cửa hàng, chia nhau ra. Mới đầu thì thân lắm, vui lắm. Hai người được cùng ế, ngồi ngáp. Hai người ngáp với nhau, thân nhau lắm. Nhưng mà bỗng anh chàng bên này, cô ấy kiếm được một hàng vải tốt mà rẻ, thì người ta đi tìm cái rẻ và cái tốt. Còn bên cô này thì nó rẻ mà nó lại dở, hoặc nó tốt thì nó mắc, cho nên là người ta không mua, cứ đổ vào bên cô này mua. Bắt đầu cô này thì còn cô này cứ bắt đầu còn tình nghĩa không, không còn giờ để nói chuyện với nhau nữa. Và người kia thì bắt đầu ghen ghét, bắt đầu ganh tị. Và người này bán hàng mà càng lên thì lại cũng vẫn sợ cái người kia, lỡ mà nó biết mánh của mình, lỡ mà nó biết cái gì nó bằng mình cũng không được. Cho nên là dù mình hơn rồi, dù mình giàu rồi, vẫn tìm mọi cách để mà dập cái người kia. Chị ơi, chị làm ơn chỉ cho em coi, chị lấy hàng ở đâu mà lại vừa mà rẻ mà lại bền lại đẹp như vậy, chỉ cho em với. Chỉ ông ngu vậy. Thì đâu có đâu, chị có biết đâu, thì nó đưa đến rồi, nó bây giờ nó chị quên rồi, cái số điện thoại chị mất rồi. Chị em thấy không, rõ ràng là khi mà có cái quyền lợi nó xen vào là cái tình nghĩa nó không còn nữa. Như là ông ấy vừa mê ông nói đó, là còn bạc, còn tiền, còn đệ tử, là người ta chỉ còn tình khi mà còn tiền thôi, chứ đâu có phải là vì tình đâu. Hết tiền thì cũng mất tình, thì vậy đâu phải là vì tình. Vì thế mà khi mà người ta nghèo, người ta dễ thân nhau, như em nói là người ta cảm thông nhau được, người ta hiểu nhau được hơn. Và chính vì vậy mà Chúa mới xuống để chia sẻ thân phận nghèo hèn của chúng ta. Chính vậy mà Đức Giêsu không chọn Jerusalem lầu son gác tía để mà sinh ra, mà lại chọn Bethlehem hang đá bò lừa để mà sinh ra. Chính vậy mà Đức Giêsu không chọn chết ở trên đài vinh quang được mọi người vạn tuế như là các anh hùng, nhưng mà lại chọn chết như là một tên tử tù trần truồng ô nhục trên thập giá. Cho nên ta thấy là thói đời và lòng người, thưa anh chị em, càng sống lâu thì ta càng thấy như vậy. Ngay cả, xin lỗi anh chị em, trong đời sống tu cũng thế thôi. Nếu mà tôi với anh ta là hai tu sĩ quen với nhau thì dễ thân với nhau lắm. Ngày xưa mà lúc Hàn Vi đi nông trường, rồi lúc mà còn chờ đợi để mà được xét duyệt chủ chức đi lao động, rồi đi thế này thế kia là vất vả lắm. Nhưng mà chúng tôi thân với nhau lắm, thưa anh chị em. Là ngồi là tôi nó sinh ra thương nhau mà thương mến, thấy không? Tôi nó sinh ra nhầm với thương nhau mà thương mến. Hai thằng nó cùng nghèo, nó cùng dễ với nhau. Áo anh rách vai, quần tôi có hai miếng. Miếng cá hả? Miếng vá phải miếng cá. Áo anh rách vai, quần tôi có hai miếng vá, miệng cùng cười, nước mắt gơ tân tàn. Thế thì lúc mà nghèo người ta cảm thấy nó gần gũi với nhau, cũng giống. Rồi đến đùng một cái tôi thấy, hoặc là tôi chịu chức, tôi thấy thằng đó là bắt đầu có sự xa cách rồi. Hoặc là tôi với anh bạn nó đang thân nhau lắm, đùng cái hôm đó tôi chịu chức trước một cái là cái anh kia anh cảm thấy anh khó chịu vô cùng. Anh bắt đầu anh đi ngồi uống rượu, rồi uống rượu để giải sầu, vân vân. Rồi thấy anh thành anh bạn tôi nó lên bề trên, nó lên tổng giám đốc gì đó, tự nhiên tôi cảm thấy mặc cảm, cảm thấy buồn, lại bắt đầu có sự xa cách. Thấy không, mình đến gõ cửa hỏi có chuyện gì đó, bảo tao Long đây. Long là ai? Đau không? Đau không? Thấy chưa? Dạ và thưa ông tổng giám đốc, thưa cha bề trên, con là Long đây ạ. Vâng, mời vào, mời vào. Còn tao là Long đây. Hỗn nhỉ, thằng nào hỗn nhỉ? Đi, biết. Anh chị em thấy không? Cho nên khi mà ta hàn vi, khi mà ta nghèo khổ, ta dễ gần bên nhau. Vậy thì giáo điểm tin mừng của chúng ta đang sống trong cái cảnh đó, cái cảnh mà cùng chia nhau che một cái dù để tránh mưa, để trú nắng, chia nhau chia quạt chung một cái quạt để tìm một cái làn gió mát giữa trưa hè oi ả, cùng chia nhau một cái ghế ghế nhựa, ghế gỗ, ọp à ọp ẹp ấy vậy mà lại gần nhau, đúng không? Bây giờ tôi cứ giả sử bìa mỗi người một cái ghế bành, có ngồi với nhau gần với nhau được không? Bắt đầu ngồi ghế bành, ai cũng vênh lên, mặt cũng vênh lên, hai tay để. Có muốn cho ai ngồi ké không? Mà người ta muốn ngồi ké có ngồi được không? Không, tại vì ghế bành mà nó chia có hai cái ranh giới rồi, hai tay để rồi, vênh lên. Đó. Còn bây giờ cái này 5 người ngồi được không? Nhét thêm 6 người được không? Nhét thêm 7 người được không? À, cứ nhét nhét nhét, tôi thấy ghế nào cũng nhét nhét nhét, còn hơn là các hộp nữa. Ấy vậy mà lại gần nhau, ấy vậy mà lại dễ thương, ấy vậy mà lại vui vẻ. Chứ còn mà nó cái này mà là mà cái chỗ này mà nó bóng quá, anh chị em thấy có chịu nổi không? Đi vô là lại sợ dơ, thấy không? Chân mình toàn là những chân lấm, tay lấm chân bùn. Anh chị em ở miền quê lên vô đây mà thấy bây giờ tôi tráng bằng đá hoa cương láng có, anh chị em có dám bước vào nhà thờ không? Thấy chưa, bắt đầu rụt rè bước vào nó sợ dơ, mà bỏ dép ở ngoài sợ mất, giờ sao giờ? Bước vào sợ dơ, bỏ dép ngoài sợ mất, giờ chọn cái nào? Thôi thì đi đạo gì, đậu gốc. Cứ gốc cây đứng chắc ăn, khỏi sợ dơ mà ông chẳng sợ mất, dép ông đi gốc cây ông đứng, còn đá hoa cương nếu nào muốn ngồi ngồi nhường hết. Tôi thấy nó giàu, nó lại làm cho mình xa cách. Và bây giờ giả dụ là đi lễ phải là áo vest, vậy thì có ai đi lễ không? Có vẻ áo vest đâu mà đi. Rồi đi lễ phải áo dài, bạn này có áo dài không? Có mấy người có áo dài, cho nên là mà lại đường xa như vậy thì đâu mà áo vest, đâu mà bỏ vào quần, đâu mà áo dài được. Thôi chúng ta mặc cái gì đó dĩ nhiên là nó kín đáo và nó giản dị, nó đơn sơ, nó có sao sao vậy, không có phải bận tâm gì cái chuyện cái bình thức bên ngoài ấy vậy mà lại dễ gần với nhau, đúng không? Mình mới có thể quay sang bắt tay người bên cạnh, mà bắt tay người bên cạnh thấy trời ơi bàn tay năm ngón em vẫn kiêu xa, có dám bắt không? Bắt tay mà thấy nó hột xoàn với lại hột xoàn với lại kim cương cà rá, nó cứ lóng la long lánh vậy, dám bắt không? Mà người ta có dám đưa tay mình bắt không? Bắt xong sợ rút vào nó mất một cái. Thì sao bây giờ? Cho nên thưa anh chị em, thì nó khóc thì nó cho ra ngoài nó cũng sao đâu. Còn nếu mà nhà mà kín cổng cao tường, nó khóc rồi chạy đâu thoát. Cho nên thôi khóc, mày cái đằng kia đứng mày khóc không sao, cứ sao cứ khóc thoải mái đi con. Không sao cả. Cô bà nó khóc bịt miệng nó lại, không được khóc, nhà thờ không được khóc. Nó bỏ tay đó. Lẻ lưỡi trợn trừng mắt lên, nó ngắt thở được còn đâu nữa. Phải không? Cho nên là thôi kệ nó khóc rồi thì cứ để cho nó khóc đi, rồi bế ra ngoài rồi cho nó khóc chán rồi cho nó vào. Thì thưa anh chị em, trong bài đọc một ngày hôm nay, chuyện ông Lot với lại Abraham, Abraham và Lot hai bác cháu, Chúa gọi bỏ hết nhà cửa, bỏ hết mọi sự mà đi đi đến đất Chúa hứa. Lúc đi hai ông bỏ hết không có gì cả, nhà cửa ruộng vườn đất đai tài sản của chim của nổi bỏ hết, đó là sự tín thác. Đi mà không biết mình đi đâu, đó là tín thác. Đi mà không biết tương lai sẽ như thế nào, đó là tín thác. Và Abraham được gọi là cha của các kẻ tin. Abraham đi với Lot, đi hai bác cháu đi, nhưng mà dần dần bài đọc một ta thấy là bắt đầu của cải hai ông có nhiều rồi. Khi của cải hai ông có nhiều rồi thì chuyện gì xảy ra? Khi mà có nhiều của, chuyện gì xảy ra? Đầy tớ của Abraham và đầy tớ của Lot bắt đầu xào xáo nhau, bắt đầu ganh nhau. Mày cái này là bò của ông Abraham, thằng kia cái này là ngỗng của ông Lot, này nói đây là chó của Abraham, mày là con cây của ông Lot chẳng hạn. Cứ vậy tranh nhau, bắt đầu có của, bắt đầu sinh ra bao nhiêu giống tộc, bắt đầu tranh giành, tranh hơn tranh thua. Abraham thấy chuyện đó không xong rồi, Như ngày xưa còn nghèo, hai bác cháu cắn đôi hạt muối. Bây giờ đường cả hũ, đường cả lọ, đường cả lu bắt đầu không thể nào chia nhau được nữa. Abraham mới nói với Lot rằng bác cháu mình không thể đi chung đường được rồi. Vì nếu mà càng đi chung đường thì sẽ càng xảy ra cạnh tranh, xô xát, tranh giành, mất hết tình nghĩa. Nào, bây giờ lựa chọn tình nghĩa hay tiền bạc? Nào, trả lời, chọn tiền bạc hay tình nghĩa? Nói to, chọn tình nghĩa hay tiền bạc? Chọn tiền bạc hay tình nghĩa? Giờ nếu ai chọn tình nghĩa, giơ cao tay nhé. Chọn tình nghĩa hay tiền bạc? Ôi dồi, hơi sợ rồi. Sợ rồi. Vừa nói phải nó mạnh để sắc tín chứ còn tình nghĩa là thế nào? Chọn, mà cứ phải can đảm đi. Tiền bạc hay tình nghĩa?
Tình nghĩa.
Ở bên kia không chọn à? Chọn gì, đừng gãy đầu gãy tai cái gì. Dứt khoát, cương quyết đến đây phải có sự lựa chọn. Nào, tiền bạc hay tình nghĩa?
Tình nghĩa.
Bên kia vẫn yếu quá. Tình nghĩa hay tiền bạc?
Tình nghĩa.
Tiền bạc hay vàng bạc? Ta thấy có những lúc mà mình không có lựa chọn nào khác, chỉ còn lựa chọn một là tiền bạc hay vàng bạc thôi. Tại vì mình đã chọn sai đường ngay từ đầu rồi. Còn cái đường nào đâu mà chọn? Tại vì ta đã chọn tiền bạc ngay từ đầu thôi, chỉ có tiền bạc hay vàng bạc thôi. Thấy không ạ? Mà tiền thì rất bạc, nhớ dùng người ta bảo là tiền bạc, nó bạc như vôi. Tình đời bạc trắng như vôi, tình đời có nghĩa gì đâu, thôi đành hẹn lại kiếp sau. Thấy không? Cho nên chúng ta thấy rằng là Abraham phải lựa chọn tiền bạc hay tình nghĩa. Nếu mà tiếp tục đi chung vì tiền bạc sẽ mất hết tình nghĩa. Cho nên Abraham mới nhường cho Lot lựa chọn trước. Thôi, bác cháu mình không thể đi chung được vì tiền bạc như thế. Vậy thì cháu chọn đi. Nếu cháu chọn đi về bên trái thì bác đi về bên phải. Nếu cháu chọn đi về bên phải thì bác đi về bên trái. Và Lot được lựa chọn. Ta thấy hình ảnh của Abraham đẹp không? Không ham hố quyền lợi, không tranh giành tiền bạc, không tranh giành của cải. Mình là vai bác mà, đáng lẽ ông bác có quyền trước phải không? Thôi bây giờ bác cháu mình chia tay. Nào Lot, bây giờ cháu đi đường đó đi, để bác đi đường này, để chúng ta không có bị cạnh tranh nữa, được không? Được, ông có quyền mà. Nhưng Abraham không sử dụng cái quyền đó, mà nhường cho Lot, cháu của mình, nào cho cháu chọn trước. Ngày xưa mà gia đình tôi, mà gia đình có 4 chị em, mà có một cái gì cũng phải chia làm 4, trái xoài cũng phải cắt làm 4, trái chuối cũng phải cắt làm 4. Mà nhà tôi thì có 3 đứa con gái, mình tôi là con trai, thì tôi chỉ được một cái lựa chọn ưu tiên là được chọn trước vậy thôi. Mà mẹ tôi thì cắt rất đều. Cho nên trái chuối là cắt làm 4, cái đầu, hai cái đầu của nó nhỏ thì nó dài, cái thằng giữa nó to thì nó ngắn. Vậy lựa chọn to thì phải ngắn, mà lựa chọn nhỏ thì được dài. Hoặc là trái xoài mẹ tôi cũng cắt làm 4, là hai cái má, nhưng mà má lại má mỏng, còn hai cái góc hai bên thì nó dày, còn lại là cái hột. Đứa nào chọn cái hột thì không có má, đứa nào chọn má thì không có hột, mà chọn hai cái góc cạnh hai bên thì không có hột, không có má. Cho nên tôi chỉ được một cái ưu tiên là chọn trước. Mà thèm lắm, gặp hột thì ngon, nhưng mà lại không được ăn má. Mà ăn má thì lại không được gặp hột, mà tức không chịu được. Mà lại chua, tôi có bữa mà tôi chọn cái hột, tôi ăn xoài mà tôi mút nó không còn một cái tí nào. Cái hột nó khô luôn rồi cơ mà, móc ra là mõ có cong cong được cơ mà, mút không còn một cái gì mà dính răng thế nào tôi cũng quẹt cho bằng sạch. Thì ta thấy là là dính đến quyền lợi mà, cho nên cũng rất dễ mất tình nghĩa chị em lắm. Cho nên mẹ tôi mà không công bằng mà chia không đều là chị em giận nhau liền. Cho nên mẹ tôi phải cân đo đong đếm. Mà dĩ nhiên là nhà có 6 người mà chỉ có chia 4 thôi, bố mẹ tôi là phải nhịn cho con ăn thôi. Bố mẹ thứ bảo thôi tao ăn rồi, nhưng mà thực sự có đâu mà ăn. Thôi bốn đứa mày ăn đi, tao ăn chán rồi, gớm gì. Có đâu, nhưng tao ăn chán rồi, có đâu mà ăn mà chán. Nhưng mà đấy thưa chị em, ngay cả trong gia đình cũng vậy, một cái nhỏ thôi mà chia không đều cũng tranh giành quyền lợi. Đi tu cũng thế thôi, nam tu hay nữ tu hay là linh mục tu sĩ cũng thế thôi, dễ vì quyền lợi mà người ta mất hết tình nghĩa, mất hết tình đồng đội, mất hết tình tu sĩ, mất hết cả cái tình anh em linh mục với nhau, có khi chỉ vì tranh giành quyền lợi, chức tước, địa vị và nhất là tiền bạc. Có tiền thì nó dễ bạc lắm, bạc bẽo, bạc tình, bạc đủ thứ bạc, dính vô cái đó là chết liền. Cho nên Abraham và Lot quyết định là thôi, bây giờ cháu chọn trước đi, cho cháu chọn ưu tiên. Và Lot đã chọn đi về hướng con nước, vì chúng ta thấy là ở trong sa mạc chăn nuôi trồng trọt mà có được nước là coi như là có tài nguyên thiên nhiên rồi. Cho nên ông chọn ưu tiên thì ông khôn, ông chọn nước. Thôi bảo nếu mà con chọn đi về hướng này, thôi ta đi về hướng kia. Và chính cái sự lựa chọn của Abraham, lựa chọn mà lựa chọn cái phần thiệt đó, lựa chọn cái phần bét đó, lựa chọn cái phần rốt hết đó, thì bài đọc ta nghe Chúa chúc phúc cho Abraham và nói rằng ta chúc phúc cho ngươi. Nhìn đi, nếu ngươi đếm được bao nhiêu là sao trên trời, hoặc đếm được bao nhiêu cát dưới biển, thì dòng dõi của các ngươi sẽ đông như vậy, như sao trên trời, như cát dưới biển. Và đất mà Lot đã chọn rồi, để lại cái phần của ngươi, tưởng là cái đất đó là dở, tưởng rằng đất đó là xấu, nhưng đấy là đất chảy sữa và mật. Wow, hallelujah. Anh chị em có dám lựa chọn phần bết hơn không? Có dám lựa chọn phần kém hơn không? Có dám lựa chọn phần thiệt hơn không? Dám không? Bao nhiêu là chuyện cạnh tranh nhà cửa đất đai đưa ra tòa kiện tụng cũng chỉ vì tranh hơn tranh thua, phần nhiều phần ít có. Rồi trong nhà dòng cũng tranh nhau, rồi nhà đạo cũng tranh nhau, cũng đưa ra tòa kiện tụng nhau, cha con cũng đưa ra kiện tụng nhau chỉ vì những đất, đất nhà thờ, đất nhà dòng, đất nhà sứ, đất nhà dân, đủ thứ hết. Tranh hơn tranh thua chỉ vì cái quyền lợi mà mất hết tình nghĩa. Mình dám chấp nhận chịu thiệt đi, dám chấp nhận chịu thua đi, dám chấp nhận chịu lỗ đi. Nhưng Chúa bảo Abraham, ta chúc phúc cho người đất chảy sữa vào mặt. Dám không thưa anh chị em? Dám một liều ba bảy cũng liều dám. Có dám tín thác, đó là một cái sự liều lĩnh không? Tín thác vào Chúa là chấp nhận rằng lạy Chúa con chấp nhận thua thiệt đấy. Chả thà thua thiệt tiền bạc mà còn tình nghĩa. Chả thà thua thiệt quyền lợi mà còn tình nghĩa. Chả thà thua thiệt nhà cửa ruộng đất mọi thứ hết mà còn tình nghĩa với nhau, vì cuộc đời này người ta sống với nhau vì một chữ tình hay chữ tiền? Vì một chữ tình hay chữ tiền? Họ yếu vậy. Người ta sống với nhau vì một chữ tình hay một chữ tiền? Phải dứt khoát như vậy. Và khi anh chị em đến đây là cũng là cái sự lựa chọn thua thiệt. Tại sao mình không lựa chọn chỗ nào mát hơn mà đi? Tại sao không lựa chọn chỗ nào rộng rãi hơn mà đi? Tại sao không chọn chỗ nào gần hơn mà đi? Tại sao không chọn chỗ nào mà có nhiều phương tiện hơn mà đến? Có phải khổ sở mà ngồi ngóp la ngóp ngóp như thế này mà có thấy khổ không? Không. Vì đây là sự lựa chọn khôn ngoan của mỗi người. Sự lựa chọn mà Chúa nói rằng là con đường hẹp, con đường quanh co thì dẫn đến sự sống đời đời. Còn con đường rộng, cái cửa rộng, con đường thênh thang thì dẫn đến diệt vong, đến hư mất đời đời. Nào, chúng ta lựa chọn sự sống đời đời hay là hư mất đời đời? Có lên, giơ cao lên, lựa chọn sự sống đời đời hay hư mất đời đời? Nếu lựa chọn sự sống đời đời, anh chị em chọn cửa rộng hay cửa hẹp. Nếu lựa chọn sự sống đời đời, anh chị em lựa chọn đường rộng hay đường hẹp? Nếu lựa chọn sự sống đời đời, anh chị em lựa chọn cuộc sống đầy đủ dư dả vật chất hay là lựa chọn cuộc sống khó nghèo theo Chúa Giêsu? Đó thưa anh chị em, một cái sự lựa chọn mà người ta bảo Giêsu mấy cái đứa này chắc nó mát rồi, chua tồi, nắng chang chang thế này mà nó cứ đổ dồn về đây là thế nào, có mát hay không? Mát không? Mát không? Mát thật đấy chứ, tại vì này có cửa đâu mà không mát. Có cửa đâu mà không mát. Gió ngoài cánh đồng nó cứ lùa kia. Ngồi dưới kia mát không? Mát không? Ở trong này mát hay ngoài mát? Ngoài mát hay trong mát? Chỗ nào cũng mát. Đến đây là mát. Đến đây là mát rồi. Bước vào dừng lại mà đụng ngay cái bãi rác là mát chưa? Mát rồi. Từ ngoài đó đi vào đây, cái đường nó quanh co khúc khuỷu, đường nó gập gà gập ghềnh, ổ gà ổ voi ổ trâu ổ chó, mát chưa? Rồi đến đây không được ăn uống dư dả, không được ăn uống phung phí, mặc dù có tiền mà không được tiêu, phải để dành để mà chia sẻ cho người nghèo, có mát không? Đến đây không thể ngồi mà tám được, ngồi mà tám chuyện thế gian được, nhưng mà đến đây giang hai tay ra vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, mát không? Mát thật rồi đấy chứ không phải không. Chúa tôi nó mát hết rồi đây này. Rồi anh chị em thấy có rất nhiều bạn trẻ quần là áo lượt mô đen xì tin xì tiếc thì đủ thứ hết, tôi thấy dễ thương vô cùng. Lên đặt tay rồi nó còn ngước mắt lên nó nhìn tôi, nó cười hiền phát đấy chứ, nó có mát không? Mát quá rồi chứ còn gì nữa. Rồi tôi đặt tay với nó, tôi cười với nó, tôi có mát không? Rồi không mát luôn chứ còn gì nữa. Thì chúng ta thấy rằng là mình lựa chọn một cái con đường mà Chúa đã đi, cái con đường mà bà con thân nhân của Chúa bảo Chúa là bị mát rồi, cái ông này ông mát rồi, bà con thân nhân là tính đưa về nhà rồi, Chúa giảng đến mức độ mà quên ăn quên ngủ, gia đình bà con thân nhân bảo ông này cũng mát rồi thì lo đưa ông ấy đi về viện tâm thần. Đêm qua chúng tôi cũng mát, thức đến 4 giờ sáng, lễ xong tối hôm qua là 7 giờ, anh chị em khênh ghế ra xong là thợ với mấy anh em phục vụ là làm dàn giáo rồi làm cái trần này trong vòng từ 8 giờ cho đến 3 giờ sáng. Và chúng tôi thu dọn xong là 4 giờ sáng. Trong khi người ta đi ngủ, mình cứ thức trắng mắt ra mình làm, mình có mát không? Mát chứ còn gì nữa. Trong khi người ta nằm nằm giường êm nệm ấm, mình cứ ngồi mũi vỗ púp púp púp, mát không? Mát quá chứ. Trong khi đó người ta nằm người ta coi tivi, mình cứ nằm ngáp ruồi ngáp, mát không? Mát quá rồi chứ. Rồi đến 4 giờ sáng đóng cửa xong rồi, đến 8 giờ, 8 giờ là dạy tội cho những em xưng tội lần đầu, cho các em xưng tội lần đầu, rồi cho các em chuẩn bị lãnh bí tích thêm sức vào chiều ngày mai, rồi giải tội xong, rồi đến lại giải hòa cho một cặp vợ chồng đang có chuyện xích mích sắp đi đến đổ vỡ. Giải hòa xong thì lại, thứ cha con ở nhóm Quảng Ninh, Quảng Ninh sắp ra máy bay rồi, bây giờ cho đặt tay cho chúng con ở, chúng con về. Thế lại là 18 người Quảng Ninh. Thứ cha chúng con ở mãi Tây Nguyên này, Tây Nguyên này, máy bay sắp đến này, nên sắp đi về đấy, để lại cứ như thế. Thế tốt này đến tốt kia, mát ông. Đó. Rồi đến khi mà ăn tới giờ cơm mà chưa kịp ăn cơm, đang ăn cơm thì lại bắt quạt rồi bắt điện rồi thì lau nhà rồi lau ghế, mát không? Mát hết rồi, xua tôi. Đấy, chúng ta lựa chọn đó, rất là lựa chọn mà mình lựa chọn mình thấy nó vui vì mình ý thức. Có ai không ý thức khi đến đây không? Không. Có ai mà không có tự do khi đến đây không? Không. Chúng ta đến đây hoàn toàn là ý thức và tự do, ý thức và tự do. Mình lựa chọn một cái sự lựa chọn trước mắt thế gian là sự lựa chọn khởi dạng. Nhưng sự khờ dại trước mắt thế gian lại là sự khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa. Mà sự khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa thì thế gian cho là khờ dại, điên khùng, là man mát. Đúng không? Đúng không thưa anh chị em? Mà anh chị em có hối tiếc về sự lựa chọn mình không? Trả lời, có hối tiếc về sự lựa chọn này không? Chúa nói con đường chẳng mấy ai đi, cái con đường khúc khuỷu, con đường gồ ghề, con đường quanh co. Đúng thật như vậy. Ai người ta đi đâu, người ta cũng hỏi, cũng tìm coi cái đường nào dễ đi nhất người ta đi, đúng không? Người ta tìm con đường nào ngắn nhất người ta đi, đúng không? Đường nào rộng nhất người ta đi, đúng không? À, và có ai mà quảng cáo xin anh chị em đến với giao điểm tin mừng này, anh chị em đến đây đầu ngõ anh chị em sẽ thấy một bãi rác và nó mùi ghê gớm kinh khủng. Anh chị em đi vào giao điểm tin mừng này sẽ đi qua một con đường toàn là ổ gà, ổ chó, ổ voi cho đến ổ trâu. Và anh chị em đến giao điểm tin mừng này có khi không có đủ ghế mà ngồi, có khi anh chị em phải chịu mưa nó dột xuống đầu ai cũng ướt hết. Và anh chị em đến với giao điểm tin mừng này sẽ thấy trời nắng chang chang mà ngồi dưới nắng mong mưa nó... Quay quảng cáo như vậy không? Quay quảng cáo như vậy không? Quảng cáo vậy có ai đến không? Quảng cáo vậy có ai đến không? Anh chị em đến đây có khi là đủ thứ, thiếu nước, thiếu điện, thiếu đủ mọi thứ. Anh chị em hãy đến đi, giao điểm tin mừng mời gọi anh chị em rất là welcome, rất là chào đón anh chị em đến với tất cả sự thiếu thốn của nó. Ngó ra, ủa, ngó ra thấy không có ai cả. Nhưng mà nhìn xuống thì lại thấy quá trời là người, chẳng một lời quảng cáo. Mà anh chị em đã đến đây để mà cảm nhận được rằng tôi đang dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, để được Chúa ban ơn, để được Chúa thi ân, để được Chúa giáng phúc. Và anh chị em đang có một cái sự lựa chọn khôn ngoan nhất trước mặt Thiên Chúa là lựa chọn lòng thương xót của Chúa. Vì Chúa nói những ai kêu cầu lòng thương xót của ta, ta sẽ không bao giờ để cho họ thất vọng. Những ai đến khẩn nài lòng thương xót của ta, đi loan truyền lòng thương xót của ta, ta sẽ chăm sóc nó như người mẹ chăm sóc con thơ. Ta sẽ bảo vệ nó khỏi mọi kẻ thù, không một kẻ thù nào có thể làm hại được nó. Và giờ ra đi của nó là giờ ra đi trong bình an. Người đời bảo mấy cái đứa này nó đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa, mấy đứa này nó đến nó loan truyền lòng thương xót Chúa, mấy đứa này đến làm chứng lòng thương xót Chúa, mấy đứa này nó khùng, nó lựa chọn điên khùng, nhà mát không ở, đi vô cái chỗ nóng này, đường rộng rãi không đi, đi vào cái đường hẻm này, cái chỗ thơm tho không đi mà đi vào cái bãi rác này, cái chỗ đầy đủ phương tiện, có máy lạnh, có ghế nệm không ngồi thì lại đi ngồi vào cái nơi mà khỉ ho, cỏ gáy, ghế gỗ, ghế đá, ghế gì cũng ghế, đủ thứ ghế, miễn là ngồi được thì thôi, có khi phải ngồi xuống đất nữa. Mà đến ông, đến ông, đến ông, đến để cảm nhận được lòng thương xót Chúa như thế nào. Đây, còn thì còn nói cho mọi người nghe, để cho họ biết rằng là tại sao mà tôi đến đây, vì tôi đã nhận được ơn như thế nào.
Dạ thưa cha, con là Nguyễn Hoàng Thành, Du Xe Nguyễn Hoàng Thành ở Đồng Nai ạ.
Con được ơn gì, con chia sẻ cho mọi người.
Con được ơn là con bị tai biến, sập cái mắt này xuống, con đi xin thì được Chúa cho con mở mắt ạ.
Dạ thấy chưa?
Dạ con thấy rồi ạ.
Thấy gì?
Con thấy mà cũng thấy mà mờ.
Thấy mà thấy gì? Thấy Chúa. Quan trọng nhất là Chúa mở mắt linh hồn cho anh. Anh đến đây anh cầu nguyện, anh bị tai biến, anh không thấy gì. Chúa mở mắt thân xác, mở mắt con người còn anh để anh thấy được sự vật. Nhưng quan trọng hơn cả là mở mắt linh hồn, để anh thấy được lòng thương xót Chúa. Và anh thấy được cái con đường anh phải lựa chọn là con đường chông gai hay là con đường thanh thang.
Con đường chông gai ạ.
Hallelujah. Đây, tôi tặng cho anh một cái DVD Những Chứng Nhân Lòng Thương Xót Chúa nha. Và một bộ sách Những Lá Thư Không Gửi Lòng Thương Xót Chúa, có hai tập, tập 1 và tập 2. Mời anh đón nhận Những Lá Thư Không Gửi Lòng Thương Xót Chúa để về đọc và thấy rằng là đây là những lá thư mà tôi viết trong lúc mà tôi đang lựa chọn cái con đường mát, con đường chông gai, con đường điên khùng, nằm 3 năm mà cảm nhận cái con đường đó như thế nào, hạnh phúc lắm. Qua đau khổ thấy được vinh quang, qua thập giá mới đến được vinh quang. Có dám đi qua cái con đường đau khổ để thấy được hạnh phúc không? Có dám chấp nhận con đường thập giá để đến vinh quang hay không? Chúng ta cầu nguyện cho nhau và đọc đi để thấy đó là một cái sự lựa chọn hết sức kỳ diệu nơi lòng thương xót Chúa. Rồi, Chúa chúc lành cho con.
Con cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn.
Rồi, mời con về chỗ. Rồi, con. Con được ơn gì của Chúa?
Dạ. Kính thưa cha và cộng đoàn, con tên là Anna Huỳnh Thị Hồng Loan, con ở giáo xứ Phú Thọ, giáo phận Con Tum. Dạ con xin thưa cha, con được...
Rồi, bình tĩnh, nói to lên, đừng có ru nữa. Mãi bên Con Tum, Pleiku Con Tum đó, phải không? Phải không? Em Pleiku mà đỏ môi hồng. Rồi, nói đi con.
Dạ, con là Tân Tòng cha.
Rồi, Tân Tòng.
Dạ, con cách đây 10 năm rồi, con vừa đau đầu mà lên bệnh viện thì cứ nói con nhập viện để điều trị, nhưng con điều trị nhiều năm cũng không bớt. Cuối cùng qua lại chèn đốt sống cổ, rồi nó chèn hết xuống tay chân con tê một bên luôn, mỗi lần đứng lên ngồi xuống rất khó. Dạ. Nhưng mà đến khi mới tháng 3 vừa rồi, con và con gái con lên đây thì đã được cha và cộng đoàn cầu nguyện, cha đã đặt tay cho con, đến nay con đã được khỏe và con đã lên làm chứng cho Chúa. Và ơn thứ hai con xin
là chị bị suốt 10 năm bị thần kinh nó chèn, cổ đau, chân tay đau, tê cứng hết, khó khăn đi lại. Rồi, cảm ơn con. Và sau 10 năm đi đau như thế, hai mẹ con đã lên đây cầu nguyện và được Chúa chữa lành.
Và ơn thứ hai là con gái con, năm 2014 là cháu bị tai nạn, nhưng không biết 3 tháng sau nó bị tụ máu lại và lên bệnh viện là đã dạ tụ máu trên đầu cha. Và sau bác sĩ mới nói là bị là u não vỡ, là phải mổ chứ không thể nào để được. Khi mổ cho cháu ra thì 20 ngày sau cháu vẫn không nói được. Rồi điều trị đến tới nay thì cháu vẫn nói chậm lắm cha. Khi tháng 3 vừa rồi thì con với bé vô thì nhờ cha đặt tay lên miệng thì cháu này nói được nhanh hơn. Và có khi cháu lại hát được nữa. Hồi kia cháu muốn hát một cái câu gì cháu hát cũng không được. Nhưng cháu này rất khỏe. Cháu đang ngồi này cha. Cháu là An Nê Đỗ Nhật Thảo. Dạ.
Rồi Thảo lên đây con. Rồi Thảo cho bao nhiêu tuổi con?
Dạ con 20 tuổi.
Con 20 tuổi đó, con bị tai nạn như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha, là con qua bùng binh á, xong rồi có anh kia nên việc xì con ngồi xuống nhưng mà không sao. Nhưng mà 3 tháng sau thì tối con đang học bài xong coi bị vỡ ra, xong rồi thôi mình đi ngủ xíu nền hết à, xong rồi đau quá con hấp, xong rồi hỏi mẹ, xong rồi ba mẹ chở con lên bệnh viện.
Thưa anh chị em, đi qua bụng mình, một anh quật xe của nó té và đầu đập xuống đường, nghĩ là không sao, về nhà không thấy chuyện gì xảy ra. Nhưng mà sau đó thì đang học bị choáng và cũng nghĩ là ngủ dậy mai khỏi, nhưng mà không có, không khỏi. Mới trở lên bệnh viện thì người ta cho biết là cái máu nó tụ ở trong não nó đã bể ra rồi. Rồi sau đó?
Dạ, xong rồi con mổ xong rồi mổ 2 lần. Nhưng mà con đau miết à, cấp cứu nên hoài. Nhưng mà bây giờ con lên đây, bên trên đặt tên lên con thì con hết đau. 3 tháng nay con không uống thuốc nữa.
Nói được.
Dạ.
Nói được.
Dạ.
Nói được rồi, hát được chưa?
Dạ nên sơ sơ à.
Có thuộc bài nào không?
Dạ không.
Lạy Chúa Giêsu, con xin cảm ơn Chúa. Lạy Chúa Giêsu.
Lạy Chúa Giêsu, con tin thương vào Chúa.
Lạy Chúa.
Chúa Giêsu, con tin thương vào Chúa. Vì ngài lòng Chúa cho thương, con không đi vòng nào. Chúng con lần nào Chúa lòng chính tha vào Chúa vì chúng con.
Thế cho em một cô bé mà bị mổ não hai lần, bị khối máu nó tụ trong não rồi nó bể ra, mổ hai lần và nằm 20 ngày không biết gì, không nói được, ngọng nghẹo, mà bây giờ có thể lên đây cầu nguyện mà có thể đã nói được, không những mà vậy mà còn hát được, mà còn tỉnh táo được. Để con đang đi học hay đi làm?
Dạ, con đang dạy hả?
Đang dạy học hả? Wow, dạy cấp mấy?
Lớp dạ, mấy? Dạ, 8, 9.
Dạ, lớp 8, lớp 9. Vậy là đây là cô giáo, thưa anh chị em, một trong các tay nữa. Hallelujah! Rồi, đây cho tặng cho cô giáo bộ sách Những Lá Thư Không Gửi, Lòng Thư Xót, tập 1 và tập 2 nha. Rồi, Thảo, cô giáo Thảo. Rồi, đây là DVD Chứng Nhân Lòng Thương Xót Chúa tặng cho chúng con. Rồi, con đã có cái móc khóa Lòng Thương Xót Chúa chưa? Đây, tặng cho con thêm cái móc khóa Lòng Thương Xót. Rồi, con về con tặng lại cho các anh mà va quẹt vào con. Để anh lái xe cẩn thận, đừng có va quẹt vào con. Được chưa? Rồi, xin Chúa chúc lành. Có mấy năm trăm bài giảng chưa?
Dạ, có rồi.
Có rồi hả?
Thưa cha, có. Nếu như cha có cho con được, con xin cho về cho bà con 96 tuổi.
À, cho bà con 96 tuổi. Rồi, cho tặng cho bà con 96 tuổi. Đây gửi cho bà nhé, nói là của Chúa gửi tặng cho bà nhé, xin Chúa chúc lành cho bà. Rồi, chào chúng con. Rồi, mời anh.
Con là Giuse Lê Văn Quý, con ở giáo xứ Đức Tâm, giáo phận Thanh Hóa. Con thì trước đây con bị nấm vẩy nến với lại chàm hóa, toàn bộ thân con đây là sẹo hết. Là coi bây giờ con bị từ năm 97 mà cho đến năm 11 con mới khỏi hết được. Đấy. Thế còn thì cái bệnh con bị chảy máu dạ dày thì con cũng được khỏi. Còn nhiều ơn khác mà thân con chán tay con chẳng làm gì được, bây giờ con có được mà nhờ ơn được cái là vợ con ấy, là vợ cả thì bị ung thư chết, bị 7 năm chết xong, còn lấy vợ hai thì vợ con bị bệnh đau tim với các thứ, nhưng mà được cái là cứu được cho con, vì con nhờ các vợ con ốm đau như vậy con mới biết được đến Chúa, chứ con bỏ Chúa mất 22 năm.
À, con kể cho mọi người nghe coi tại sao con bỏ Chúa 22 năm. Con là đạo gốc hay là đạo gì?
Con là đạo gốc, nhưng mà bố con là bỏ đạo từ năm 58 đến bây giờ chưa theo đạo. Mẹ con thì cũng lại bỏ chúng con đi lấy chồng từ năm 78. Thế là coi như vậy là cũng mấy chục năm, hai ông bà bây giờ vẫn còn sống cả. Nhưng mà con và vợ con động viên thì mẹ con nó cũng trở lại rồi, nhưng còn bố con chưa trở lại được.
Còn con, tại sao con bỏ Chúa và nhờ đâu mà con trở lại với Chúa?
Con là vì con đi làm ăn buôn bán dọc, con buôn bè rồi tàu xe, thế là con cứ ở ngoài đường con nhiều tiền quá, rồi cuối cùng là con ham mê cờ bạc kể gái cũ, con mới không nghĩ đến Chúa. Nhưng sau khi mà con xây dựng vợ hai con nên là coi là đạo gốc, là nhà con là con được đi học đạo, con được học giáo lý, con nhận biết được từ năm 2004. Thế rồi con đưa vợ con đi khắp tất cả các giáo phận với các nơi, các bệnh viện để chữa bệnh, thì con hành hương con mới biết được các vị các thánh tử đạo, rồi biết được coi như là như thánh
phật. Rồi con đến đây là sao con biết mà con đến đây?
Dạ, con được coi như vậy là ở ngoài dòng Mân Côi ở ngoài Bùi Chu á, là có cho con cái cuốn Lòng Thương Xót Chúa bằng một mảnh giấy nhỏ thôi. Thế rồi thì về các cháu con nó bảo là ở trên mạng là có cha Long giảng là 20 bài giảng lúc đó. Thế con mới thuê họ là coi như vậy đao vào trong cái máy vi tính, nhưng họ in ra đĩa CD cho con. Về con nghe xong con tặng cho họ, xong đó là con mới lại đến lúc mà có mạng thì con lại phải hay hộp con bỏ tiền cho con mua wifi để con theo dõi coi trực tiếp hàng ngày thánh lễ ở giáo điểm tin mừng này. Và bây giờ con cho vợ con và cháu của con vào nữa là tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho cha được mạnh khỏe, vì con thấy cái cường độ cha làm việc hàng ngày không thể ai có thể coi như là làm được như thế, mà chỉ có Chúa làm trong cha. Thì con xin cảm ơn cha và cậu.
Tại tôi bị mát thế ông ơi. Tôi ở vô mát tôi chẳng có ngu gì tôi làm vậy đâu. Vì theo Chúa đó, rồi tôi thấy Chúa cũng say mê, Chúa cũng điên cuồng vì con người, cho nên là tôi cũng bị say mê lòng thương xót Chúa. Nên tôi mà đã dính vào lòng thương xót Chúa rồi tôi chả còn biết trời trăng mây nước thời giờ gì cả. Làm cho đến chết thì thôi, làm bao giờ mà không còn sức nữa thì thôi. Cho nên là anh nói rằng cái cường độ làm việc của tôi bảo rằng cái sức của tôi không có làm được đâu. Nếu mà không có ơn của Chúa thì tôi ngã gục, ngã quỵ lâu rồi, cả thể xác lẫn tinh thần. Nói thật về anh như thế, không tin thì anh cứ đọc ở trong cái bộ sách Những Lá Thư Không Gửi Lòng Thương Xót, anh sẽ biết được cái tâm trạng của tôi lúc đó như thế nào. Nếu mà không có ơn của Chúa thì tôi chẳng dạy gì chọn cái con đường mà con đường trông gai, con đường man mát, mà cái con đường đó là con đường loan truyền lòng thương xót Chúa. Và tôi tặng cho anh, gửi cho chị ấy nha. Đây là tặng cho anh, còn đây là gửi cho chị, là bộ DVD đĩa hình Những Chứng Nhân Lòng Thương Xót Chúa. Rồi, anh có máy chưa?
Dạ máy thì con có rồi. Vâng, nhưng mà nếu mà cha cho thì con về con lại tặng cho những người người ta bệnh nặng, người ta muốn nghe thì con tặng, chứ con cũng đã tặng họ rất nhiều rồi mà.
Rồi, cảm đây tôi tặng cho anh một cái máy, anh về anh gửi cho những cái người đau ốm bệnh tật nha. Rồi, à đây, anh gửi cho anh, có biết ai chưa quay về với Chúa trong gia đình của anh không?
Có bố con.
Rồi, thôi anh gửi cho bố anh đi. Không có gửi cho ai xa, anh cứ nói là đây của Chúa, gửi tặng cho ai bố nhá.
Em con tặng UB rồi con tặng thẻ máy.
Rồi, cứ làm đi mà hôm nay Chúa sẽ làm những cái điều lạ lùng. Vì anh là hai mươi mấy năm?
Con 52 năm ạ.
22 năm, năm nay anh bao nhiêu tuổi?
Con 55 tuổi ạ.
55 tuổi, mất nửa đời người rồi. 55 tuổi mà 22 năm bỏ Chúa, mà cũng chỉ vì cái tội là có nó sinh
tật.
Quá bây giờ đi về chứ đứng đây à. Rồi con đến đây con. Đến đây con. Đây một bé xíu để làm chứng, rồi cho một tràng hoa tay hoa đồ bé coi. Rồi con tên là gì?
Con tên là Du Xe Đặng Tín Hiệu ạ.
Con nhìn thẳng, con nhìn thẳng. Rồi nói lại con tên là?
Con tên là Du Xe Đặng Tín Hiệu ạ.
Con bao nhiêu tuổi?
Con 9 tuổi ạ.
Con học lớp mấy?
Con học lớp 4 ạ.
Rồi con ở đâu, ở xứ nào?
Con ở giáo xứ Thuận Thành ạ.
Ở đâu, ở ngoài Bắc hay trong Nam?
Ở Nam Định ạ.
Ở Nam Định, ôi trời ơi, trong một tràng pháo tay của nó bé. Rồi, con 9 tuổi con được ơn gì của Chúa, con kể nói cho mọi người nghe.
Con ơn khỏi mắt và mũi ạ.
Khỏi mắt và mũi, mắt con bị, con nhìn, con đứng nhìn cha, mắt con bị làm sao?
Mắt con bị lác ạ.
Mắt con bị lác?
Vâng.
Rồi mũi con bị?
Mũi con chảy nước mũi ạ.
Mắt con bị lác. Rồi mũi con bị chảy nước mũi, rồi bây giờ còn lát không?
Còn ạ.
Đâu, mày nhìn nó còn lát không? Hết chưa? Hết rồi chứ. Rồi còn chảy nước mũi không?
Còn ạ.
Rồi con được ơn gì của Chúa nữa, kể mọi người nghe, con được ơn gì, Chúa chữa lành cho con cái gì nữa?
Chữa lành cho
con. Sao? Nói to đi con. Chúa chữa cho con cái gì?
Mắt á.
Rồi mắt hết rồi, mắt hết lát rồi mà cứ đòi lát hoài vậy mày. Mũi đâu có chảy nữa, mũi còn đâu có chảy đâu mà cứ đòi. Rồi Vậy con còn muốn cái gì nữa kể cho mọi người nghe, con muốn cái gì, con đến đây con muốn cái gì? Hả? Muốn gì? Con muốn gì?
Muốn gì?
Hả? Con muốn gì? Bây giờ con không muốn gì hết. Đây cho tặng cho con hết tất cả những gì mà có. Đây trước tiên là tặng cho con ảnh lòng Chúa thương xót nha. Con biết ảnh lòng Chúa thương xót không?
Có.
Con to lên có không?
Có.
Con có đọc kinh lòng thương xót Chúa chưa? Con biết đọc kinh chưa?
Chị ạ.
Là vì cuộc khổ nạn đau thương biết chưa?
Chị ạ.
Rồi con đây cầm lấy tấm ảnh lòng Chúa thương xót nha. Rồi về nhớ nói bố mẹ chỉ dạy cho con biết đọc kinh lòng Chúa thương xót. Đây là chứng nhân lòng Chúa thương xót nha. Rồi đây là chuỗi, chuỗi lòng thương xót Chúa. Về nhà nhớ lần chuỗi lòng thương xót nha. Đây tay đây. Rồi còn gì nữa? Có biết đọc sách không?
Đọc sách ca.
Ừ.
Có.
Biết không? Biết đọc sách không?
Có.
Bố con biết đọc sách không?
Bố con có.
Bố con có. Rồi đây về đưa tặng cho bố nha. Đây về đưa cho bố, nói là bố ơi tặng cho gửi bố cuốn sách Những lá thư không gửi nha.
Vâng ạ.
Rồi có biết hát không?
Không ạ.
Biết đọc kinh không?
Có.
Có đạo không?
Có.
Rồi biết đọc kinh rồi, kính mừng ma coi. Kính mừng Maria.
Chị học thừa cả.
Cái gì cái gì? Chưa thuộc rồi, đọc cái kính mừng Maria.
Chưa học thuộc.
Đọc cái kính mừng ma.
Hả? Hả? Nếu con chưa học thuộc ạ.
Rồi, về con về con học thuộc nha. Rồi, Chúa chúc lành cho con. Rồi, con đi. Chúa thuộc bao nhiêu quả ôm sướng nha. Thưa anh chị em, chúng ta thấy những cái em bé nó hồn nhiên, nó đơn sơ như vậy. Rất là hồn nhiên, rất là đơn sơ. Mà Chúa thì Chúa bảo là nếu mà các con không có tinh thần như trẻ thơ thì các con không được vào nước trời. Con có ơn gì của Chúa nói cho mọi người nghe.
Dạ con tên là Anna Phạm Thị Mỹ Nhơn.
Phạm Thị gì?
Mỹ Nhơn.
Mỹ Nhơn. Rồi
con là giáo sứ Trinh Vương ở giáo phận Long Xuyên, con ở Cái Sắn con lên đây. Dạ thì hôm nay mục đích con lên đây là con muốn nói góp chung cái tiếng nói mà để làm chứng lòng thương xót cho Chúa, và con muốn kêu gọi tất cả những người.
Không, bây giờ con được ơn gì con chia sẻ cho mọi người nghe.
Dạ thì con năm 2008 thì con bị một cái hạch ở ngay cổ con hả, nó chỉ bằng cái hột bắp thôi, nhưng mà con điều trị ở dưới đó một tháng thì không thấy bớt. Thế là con mới đi lên bệnh viện ung bướu. Thì khi mà con vô bệnh viện ung bướu thì sau 2 tháng rưỡi mà để mà tìm bệnh thì bác sĩ mới chẩn đoán là con bị hồi lúc đấy thì con chưa biết là con bị cái gì hết, nhưng mà chỉ có bảo là sẽ cho con mổ. Họ đã sinh thiết cho con và nói là con phải mổ. Thế là lại cho con về nghỉ tịnh dưỡng để sau một tuần lễ thì vô mổ. Nhưng mà khi mà vô mổ thì con được vô phòng để mà chờ mà lên bàn mổ rồi. Thì có trong phòng đó có tất cả 20 người. Thì đến 10 giờ, chờ từ 6 giờ sáng tới 10 giờ thì mọi người đều được đưa đi hết. Còn riêng con thì ở lại. Con sợ quá. Thì có một cô điều dưỡng vô nói với con là chị đi ra ngoài đi, rồi chị thay lại quần áo, chị xuống phòng hành chánh gặp bác sĩ. Thế là con phải làm theo như vậy. Thế con xuống thì con được bác sĩ bảo là cái trường hợp của chị không có được mổ, nhưng phải vào hóa chất. Trời đất sụp đổ hết.
Thì lúc đó là con biết là con bị ung thư rồi đúng không?
Vâng, con biết là như vậy. Thì con lại con được chị con đưa tiếp đi để mà làm những cái thủ tục trong cái ngày hôm đấy, rồi họ lại cho con đi về. Về để mà con đợi cái ngày vô thuốc. Thì trong cái thời gian mà chờ đợi đấy thì chị con bảo là thôi, đưa em đi về đi, tại vì cái bệnh này là không có thuốc chữa. Thế là mọi người trong gia đình không có đồng ý thì con đành phải nghe theo. Rồi trong cái thời gian mà đợi á thì chị con dẫn con đến với giờ chầu lòng thương xót Chúa ở nhà thờ hàng xanh. Thì sau khi mà con được tham dự những cái giờ chầu đấy thì con cảm nhận được là không phải riêng một mình, nhưng mà có rất nhiều cái đau khổ trên cõi đời này. Không phải là chỉ là bệnh tật, nhưng mà nó còn có nhiều cái đau khổ còn hơn bệnh tật nữa. Thì con cảm nhận thấy được lòng thương xót Chúa động đến với con. Con thì bản chất của con là con rất là yếu đuối, người thì to nhưng mà yếu lắm. Thì con sợ lắm, nhưng mà sau khi mà con tham dự và con được nhìn, được nghe, thấy những cái giờ chầu, những cái lời nguyện của những cái người hướng dẫn trong giờ chầu, thì con can đảm con bước vô cái đợt điều trị. Thì trong con muốn nói ở cái một cái chuyện quan trọng này nữa, thì trong cái thời gian đấy á, thì con đã được Chúa nghĩa là hoán đổi tâm hồn con, thêm sức cho con, mở mắt con đức, con mắt đức tin của con. Thì lúc đấy một cái điều quan trọng mà xảy đến với con mà con cảm nhận được là Chúa đã đánh động vào con người tâm hồn con, là sở dĩ là chồng con ở quê lúc đấy mà đang hoạt động ở trong giáo xứ, thì với một cái cương vị là ông trưởng khu thôi. Thì trong cái đợt mà ngay cái đợt đấy thì lại là một cái đợt mà bầu cử ban hành giáo mới. Ông cái này là phải nói cha, thì cha chồng con lại trúng cử vô là chủ tịch hội đồng mục vụ. Thì chồng con nói với hoàn cảnh này con không thể nào đảm nhận được cái chức vụ này hết, vì là cái hoàn cảnh của con rất là éo le. Thì khi mà con được biết được tin như vậy á, thì con nói với chồng con là không, cái này không phải là người đời chọn mình, nhưng mà là Chúa chọn, Chúa ban cho mình có khả năng, thì mình phải biết mang cái khả năng đó mình phục vụ nhà Chúa. Ông mình cứ việc phải nhận, thì mình mà nhận nó thì mình sẽ được có tất cả, ngay cả tính mệnh của con, nếu như mà vâng phục thánh ý Chúa thì Chúa sẽ để con ở lại. Và sau đó thì con được điều trị mà đến bây giờ nữa là đã 9 năm rồi. Con đã coi như bây giờ con chỉ việc đi tái khám thôi, bác sĩ thì bảo là không có cái gì hết, cũng bình thường thôi. Thì con cảm tạ Chúa rất là nhiều.
Rồi, còn ơn mới nhất mà con được đánh động để con đến đây con làm chứng tại giáo điểm tin mừng này.
Thì con sau khi mà con biết được giờ chầu lòng thương xót Chúa, với lại con cũng được nghe lời giảng của cha. Một lần cha về xứ Kinh Ép ở dưới cái sân ấy, thì con cũng đi và con cũng được cha đặt tay lên đầu để chữa lành. Thì con thấy là cha giảng là nếu khi mà mình được ơn Chúa thì mình phải biết lan tỏa cái ơn Chúa đó ra với mọi người, để những người họ có những cái đau khổ như mình thì họ phải biết trông cậy vào Chúa. Vì niềm trông cậy vào Chúa tuyệt vời lắm quý vị ơi. Chỉ có Chúa là có tất cả.
Hallelujah. Đây, cha gửi tặng cho con về con gửi cho cha xứ một bộ nha, cha xứ của con nha, một bộ những lá thư không gửi lòng thương xót. Còn đây là cho con, và đây là DVD gửi cho cha xứ một đĩa luôn nha. Tại vì nơi mà cha đã xuống làm lễ ở dưới đó, DVD chứng nhận lòng thương xót Chúa. Xin Chúa chúc lành cho con. Rồi, con muốn tặng cho ai, cho cha nào đó con biết thì để tặng cho ngài nha. Hallelujah. Thưa anh chị em, cái điều quan trọng không phải chỉ là chữa lành cái căn bệnh ung thư của chị ấy, mà điều quan trọng là qua căn bệnh ấy, Chúa đã sở chạm được chị ấy. Chúa đã cho chị ấy cảm nhận được một cái sự sở chạm của Chúa trên cuộc đời của mình, một cái sự tín thác vào Chúa để suốt 9 năm Chúa nhìn giữ ấy, chị ấy mạnh khỏe. Và ngày hôm nay chị mạnh dạn đứng lên đây nói cho mọi người rằng là ngoài lòng Chúa xót thương không còn hy vọng nào. Hãy mạnh dạn tín thác vào Chúa như Abraham, ra đi mà không biết mình đi đâu, cứ đi. Cho người khác lựa chọn phần hơn, mình lựa chọn phần thiệt thòi, vẫn cứ lựa chọn và thực hiện cái điều mà Chúa nói ngày hôm nay. Điều gì con muốn người khác làm cho con thì hãy làm cho họ. Điều con muốn người khác làm cho con thì hãy
làm cho họ.
To lên thì hãy
làm cho họ.
Thì hãy
làm cho họ.
Bìa làm cho con là vỗ ngực mình, làm cho họ là vỗ người bên phải. Điều con muốn người ta làm cho con. Điều con muốn người ta tất cả mọi người chả nói đi, vừa nói vừa làm. Điều con muốn người khác
làm cho con.
Rồi vỗ vai người phải thì hãy làm cho họ. Vỗ vai người bên trái thì hãy làm cho họ. Đúng không? Tôi muốn người ta thương tôi thì tôi phải thương người. Tôi muốn người ta tha thứ cho tôi thì tôi phải tha thứ cho họ. Tôi muốn người ta mỉm cười với tôi thì tôi cũng phải... Sao mày không có mỉm cười với tao gì cái thằng này? Mặt gặp cha mà con không có cười với cha câu nào vậy? Vậy có ai dám cười với mình không? Nếu mà mình muốn người ta cười với mình, sao con, khỏe không? Phải không?
Dạ phải ạ.
Ờ thì anh mới dám cười chứ. Khỏe không? Dạ con khỏe. Rõ ràng ta thấy rằng là mình muốn người ta cười với mình thì mình hãy cười với họ. Mình muốn người ta quan tâm đến mình thì mình hãy quan tâm đến họ. Mình muốn người ta thương xót mình thì mình hãy xót thương họ. Anh muốn người ta ghét anh hay là yêu anh?
Thưa cha, là con muốn người ta như vậy là ghét con.
Tôi hỏi người ta, con muốn người ta yêu anh hay ghét anh? Bảo thưa cha, con muốn người ta yêu con và ghét con. Con muốn người ta, anh muốn người ta yêu anh hay ghét anh?
Thưa cha, là con muốn họ ghét con ạ.
Tại sao muốn người ta ghét anh?
Dạ thưa cha, vì là người mà được người ta ghét thì được Chúa yêu thương ạ.
Xin lỗi, không có đâu ạ. Anh bảo người mà cứ người ta ghét thì được Chúa yêu thương. Mặt anh cứ vinh vinh lên, người ta ghét anh rồi Chúa có yêu anh à? Rồi anh có bao nhiêu tiền anh cứ giữ chặt lên, chẳng hãy chia sẻ cho người ta. Người ta ghét anh, người ta bố Chúa yêu anh à? Rồi anh, nhà anh có cái gì anh chẳng bao giờ chia sẻ cho hàng xóm. Nước anh cứ đẩy đổ hết nước sang hàng xóm, rác anh vứt sang nhà người ta, rồi người ta ghét anh, rồi Chúa yêu anh à? Rồi kinh sách thì anh không đọc, rồi anh cứ mở karaoke ở mầm mấy 12 giờ đêm vẫn còn anh sẽ vì em làm thờ tình ái, rồi người ta ghét anh, rồi Chúa yêu anh à? Đúng không? Sao được? Đâu phải là mình thích người ta ghét mình để được Chúa yêu, không có.
Ngồi xuống. Ngồi xuống. Đừng có sao đâu. Ngồi xuống. Ngồi xuống.
Một người lo thôi, không phải lo. Bận tâm gì? Chúa nói không phải lo mà cứ hơi một tí gì là có cái chuyện gì là phải lo là sao? Một người có ai trách nhiệm thì nó làm thôi, vì đâu phải lo lắng làm chi vậy? Cứ phải rối gì đó gì đó, kỳ lạ. Cho nên anh, chúng ta theo đạo nghe, nhìn đây, nhớ lấy câu này, theo đạo hiểu cho nó đúng, hiểu sai làm sai, hiểu đúng chưa chắc đã làm đúng, chứ đừng nói mà hiểu sai thì làm sao mà làm đúng cho được. Vì vậy mà mình theo đạo, học giáo lý cho đến nơi đến chốn, hiểu tin mừng cho nó thấu đáo và cảm nhận lòng thương xót Chúa, thì cũng phải cảm nhận sự hiểu cho nó thật là tinh tường, cho nó chất lượng, đừng có hời hợt. Không phải đến với lòng thương xót Chúa là cứ giang tay ra, không có. Nhưng mà cái điều quan trọng là tôi nói điều quan trọng đó là mình phải thực hành, thực hành lòng thương xót của Chúa, đó mới là điều quan trọng. Và thực hành lòng thương xót Chúa thì phải hiểu cho đúng mới thực hành được. Nếu mà hiểu theo kiểu của anh á là chết luôn, là con cứ muốn người ta ghét để được Chúa yêu, mà mình làm bậy người ta ghét không? Mà mình làm bậy Chúa có yêu không? Yêu sao được? Ông hiểu chưa? Chứ đừng có nói là ê cha, con muốn người ta ghét con để Chúa yêu con. Yeah, đâu. Ăn tham, nói dối, nói gian người ta ghét không? Chúa yêu không? Chúa yêu được. Rồi ích kỷ, vứt rác ra đường, rồi thì là không biết chia sẻ cho người khác, ăn uống thì tham lam, người ta ghét không? Chúa yêu không? Rồi, nhớ chưa? Rồi, vì anh được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người.
Kính thưa cha, kính thưa quý vị và cộng đoàn lòng thương xót, con là Giuse Đỗ Đức Ánh, hiện ở giáo hạt Long Thành, giáo phận Xuân Ốc. Con hôm nay đến để làm chứng cho con được ơn Chúa cứu, lòng thương xót của Chúa cứu con đã thoát chết khỏi bệnh tim. Sau khi con bị bệnh tim, con đưa lên.
Con của con tên gì, bao nhiêu tuổi?
Tên của con là Giuse Đỗ Văn Đức. Năm nay con 33 tuổi. Vâng. Thì cách đây 5 năm, khi mà con bị bệnh tim thì con cũng không biết. Con đưa lên như vậy trên bệnh viện Thánh Tâm. Sau khi khám xong thì bác sĩ ra nói con là bệnh của con anh nguy lắm rồi. Bây giờ hở van tim ba đã nghẽn độc mạch chủ. Thì bây giờ chỉ còn cách là đi mổ ngay, chứ không con này bất đắc kỳ tử. Sau khi đó con hỏi bác sĩ, thế giờ mổ hết khoảng bao nhiêu? Bác sĩ nói là hết khoảng 160 triệu. Mà lúc đó thì con nghĩ 160 triệu thì con thấy lớn quá. Thế con mới đưa con về nhà. Và sáng hôm sau là con đi lên, đưa lên bệnh viện Đồng Nai để đi đúng tiến với lại cái bảo hiểm của con. Khi con lên bệnh viện Đồng Nai thì ở nhà, thì nhà con hỏi thăm họ, họ có chỉ cho là đến lòng thương xót của Chúa ở Chí Hòa. Sau đó mẹ con với con gái của con hỏi thăm đường đi xe buýt nên đến Chí Hòa được là khoảng tầm 1 giờ trưa và cầu nguyện với lòng thương xót Chúa. Thì hôm đó là con về và sáng sau con đưa con lên tỉnh bệnh viện tỉnh Đồng Nai đấy để khám. Thì bác sĩ như vậy là cũng nói y như bệnh viện Thánh Tâm. Thế sau khi đó thì bảo là cho đi như vậy Chợ Rẫy. Thế nhìn này cái bảo hiểm của con thì nó lại hết hạn. Nó hết
cái
hạn.
Gì?
Nó hết hạn cái bảo hiểm ạ. À. Thế là phải về chờ như vậy khoảng 4-5 ngày nữa mới có bảo hiểm mới. Khi con đưa con về thì như vậy là con cũng đau lắm mà rất là khó thở. Thì sau đó như vậy là nhà con cũng đọc kinh cầu nguyện rồi là khấn lòng thương xót Chúa. Sau như vậy là cái đêm thứ ba con đưa con lên để khám để đi chuyển tuyến. Thì bác sĩ bảo con anh thì cũng bệnh tim thật nhưng mà không đến nỗi phải đi mổ đâu, thì cho con anh uống thuốc khoảng 1 tháng là nó hết thôi. Thế sau khi con lấy thuốc về cho con uống thì tự nhiên nó lại cứ đau đầu lên. Thế con nó không uống, nó bỏ đó. Thế là từ đó mà đi là coi như con là hết bệnh, không có đau tim, không tức thở, không đau ngực, không gì nữa, thì Chúa đã cứu con.
Hallelujah. Rồi anh, từ đó, từ hồi xưa thì chúng tôi làm ở nhà thờ Chí Hòa lòng thương xót Chúa, cách đây 5 năm anh đã đưa con anh đi đến. Và do đâu mà anh còn biết là chúng tôi đã về dưới giá điểm tin mừng này, hôm nay anh đến đây.
Thưa cha, là sau khi mà con lên trên đó được khoảng chừng 3-4 lần thì con có nghe tin là cha đi nước ngoài rồi. Thì từ đó như vậy là mỗi ngày thường ấy thì hai vợ chồng con là vẫn chở nhau như vậy là nên để tạ ơn Chúa. Thế là được một ít bữa con thấy thưa thớt người lắm, thì coi như vợ con là không đi trên giáo điểm tin chỗ giáo điểm tin mừng Chí Hòa nữa. Và sau khi như vậy là con đến hôm nay là lần thứ ba, này là con đến đây được lần thứ ba. Hai lần trước con đến thì con cũng muốn là để nên làm chứng cho lòng thương xót của Chúa đã cứu như vậy con cũng như là ban cho gia đình con rất nhiều những ơn, mà những ơn có thể con bây giờ mà cho con được nói thì con thấy như vậy là chỉ có Chúa làm được thôi. Thì coi như vậy là con nên đợt hai đợt trước ấy con thấy đông quá con không nên được, đợt hai cũng đông quá con không nên được, hôm nay là con như vậy là mới nên được. Và cái đợt trước là gia đình con đi là 5 người. Và vừa rồi cũng đi 5 người nhưng hôm nay có mình con thôi. Có mình con đi. Thì con cũng xin thưa với cha. Cái ơn thứ hai nữa là hiện tại gần đây thôi. Khi nhà con như vậy là đi khám bệnh, kiểm tra lại sức khỏe để chuẩn bị về bác dỗ bà ngoại. Thì khi nhà con đi kiểm tra thì bác sĩ nói là trong người chị có như vậy cái con virus gây ung thư. Đó. Thế nhà con như mày no lắm, về và giờ không biết làm sao được. Thì nhà con được cái là cũng sốt sáng, cứ 3 giờ chiều là đi nhà thờ lòng thương xót, rồi tối là đọc kinh. Rồi sau đó nhà con về bảo tôi bây giờ nghe cứ đi về bà ngoại đi, rồi cầu nguyện với Chúa. Rồi con cũng nhắn tin cho cha này để cha cầu nguyện cho. Thế sau khi nhà con về bác được 2 tuần, vào trong này nhà con đi tiếp như vậy là đi giáo điểm này 2 lần nữa. Thì hôm kia nhà con đi hôm thứ năm là nhà con đi, hôm nay là thứ ba cho nhỉ, đấy thứ năm tuần trước ấy là nhà con như vậy là đi lên như vậy là bệnh viện Đại học Y Dược Thành Phố để kiểm tra lại. Thì bác sĩ nói là kiểm tra hết các thủ tục xong ngày đó không lấy được kết quả, ngày hôm sau mới lấy kết quả. Sau đó này lấy kết quả về thì bác sĩ cho biết là chị như vậy là bình thường, chỉ cái bao tử của chị nó là hơi gọi là viêm bao tử một chút thôi, yên chí uống thuốc là hết. Thầy cha con cảm ơn Chúa.
Đây, tặng cho anh một bộ sách Những Lá Thư Không Gửi Lòng Thương Xót Chúa. Rồi đây là DVD Chứng Nhân Lòng Thương Xót Chúa.
Vâng, con cảm ơn. Thưa cha, con còn một ơn nữa thì thật sự con kể ra đây thì nếu có ai, dạ, cũng mới đây dạ. Khi mà con như vậy học ở bên học y khoa, thì tức là khi con ra trường thì con hỏi này thăm thì họ nói là khi mà xin vào bệnh viện làm khó khăn lắm, mà nếu mà xin vào được thì không phải nó hết nhiều tiền. Thế sau khi con về nói mà thôi bây giờ như vậy là bố cứ để như vậy là con nhắn tin cho cha để cha cầu nguyện cùng với gia đình cầu nguyện cho con đi nộp đơn, nếu như trường hợp không thể được thì con mới chịu để cho bố mẹ chạy tiền, còn nếu được thì con sẽ vào viện con làm, con không phải bố mẹ không phải chạy tiền nữa. Sau khi con như vậy là đi nộp hồ sơ thì con nhắn tin cho cha và nói cha để cầu nguyện cho. Đến cách được khoảng chừng một tuần sau thì trên bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai mới ấy thì bắt đầu gọi con lên phỏng vấn, trong đó có 23 người, thì tức là có 3 người mới ra trường và 20 người cũ. Thì khi phỏng vấn xong thì tức là chỉ được có 3 người, trong đó có 2 người cũ và một mình con. Thì hiện nay con đang nằm ở bệnh viện đa khoa của tỉnh Đồng Nai.
Rồi anh gửi cho cháu một cái món quà đây nha. Đây là cái cuốn sách và đĩa, và đây là cái móc khóa gửi cho thằng con. Nó được Chúa chữa lành cái đây 5 năm và bây giờ nó đã được Chúa chọn để làm việc, để lo cho sức khỏe của anh em mình, đó là trong vai trò một bác sĩ,
dạ,
hay là một con gái à, nó là bác sĩ.
Dạ, cháu nằm ở bên điều dưỡng.
Bên điều dưỡng, vâng, nó chăm lo cho những người đau bệnh. Xin Chúa chữa lành cho các cháu nha. À, thưa anh chị em, chúng ta vừa mới nghe những người mà họ đã được ơn rồi và họ muốn là loan truyền cái ơn đó, vì Chúa nói rằng không nên lấy ngọc trai mà vứt cho heo, không nên lấy của thánh mà vứt cho chó. Heo chó coi chừng nó không biết trân trọng của quý ấy mà nó quay lại nó cắn nữa. Cho nên chúng tôi gửi tặng anh chị em những món quà lòng thương xót. Đấy là máy 500 bài giảng, đấy là sách, đấy là DVD Chứng Nhân Lòng Thương Xót Chúa, là những của quý giá anh chị em đón nhận và phải biết trân trọng nó và biết trao cho ai biết nhìn nhận cái giá trị của nó. Không phải là mình đem ra mình phát ào ào ngoài chợ, không có. Không phải mình đưa ra mình rao như là chợ trời, không có. Không, nhưng phải biết loan truyền, biết giới thiệu và biết làm chứng như là những người anh chị em vừa làm chứng. Nếu mà anh đưa một cái đĩa Chứng Nhân Lòng Thương Xót Chúa mà anh nói này, đĩa này coi đi, người ta chả biết cái gì người ta coi. Phải cho người ta thấy được cái giá trị nó như thế nào. Tôi đã coi, tôi đã cảm, tôi đã nhận, tôi đã thấy. Hôm nay xin mời anh coi đi, đọc đi, xem đi, nghe đi, để mà cũng được cảm nhận được lòng thương xót Chúa như thế nào. Thưa anh chị em, nhớ nha, những món quà của lòng thương xót Chúa phải tặng cho những người biết trân trọng món quà ấy, chứ không phải là ai mình cũng đưa. Có những người họ quăng, họ vứt đi thì sao, phí đi thì sao, đúng không? Cho nên anh chị em đến đây chúng tôi không tiếc với anh chị em cái gì. Nếu anh chị em biết trân trọng thì chúng tôi cũng rất là trân trọng trao tặng cho anh chị em những món quà của lòng thương xót. Vì Chúa nói con muốn người ta làm cái gì cho con hãy làm cho họ. Tôi muốn anh chị em mở rộng lòng với giáo điểm thì giáo điểm cũng mở rộng lòng trước với anh chị em, trao tặng anh chị em những món quà của lòng thương xót Chúa, trao tặng anh chị em những máy, những đĩa, những DVD, những sách, những tài liệu, những cái gì mà anh chị em cần mà thấy trân trọng, chúng tôi rất là sẵn sàng. Vì Chúa nói là muốn người ta làm cái gì cho mình thì mình hãy làm cho người ta. Anh chị em ra về, mỗi người chúng ta hãy tập cười với người ta để người ta cũng cười với mình, xót thương người khác để người khác cũng xót thương mình, bắt tay người khác để người khác cũng bắt tay mình. Được không? Được không? Tại sao? Cứ vậy, cứ lạnh lùng hết này. tôi muốn người ta cười với tôi đã cười với người ta mà người ta vẫn cứ cho nên mình đến nhà thờ, đến tham dự thánh lễ, anh chị em bỏ những bộ mặt hình sự đi, vì chẳng ai muốn người khác đi tham dự thánh lễ với bộ mặt hình sự. Bỏ những ăn mách lạnh lùng đi, vì đến với lòng thương cho Chúa chẳng ai muốn gặp những ăn mách lạnh lùng, mà hãy mỉm cười với nhau, hãy nhìn với nhau bằng ánh mắt thật là thương, thật là thân, và mỉm nụ cười thật là dễ thương hiền hậu với nhau. Như vậy thì bây giờ chúng ta lặp lại cái điều nãy đi. Điều mà các con muốn người ta làm cho con, giữa tay phải, tay phải, tay phải. Điều mà các con muốn người ta
làm cho con
mạnh lên. Điều mà các con muốn người ta thì hãy làm cho họ, thì hãy làm cho họ. Nắm hai tay hai người bên cạnh, thì hãy làm cho, giơ cao lên, thì hãy giơ cao đều lên. Điều mà các con muốn người ta làm cho con thì hãy làm cho họ, thì hãy làm cho họ. Con muốn người ta thương con thì con hãy thương người. Con muốn người ta tha thứ cho con thì con hãy tha thứ. Nắm hai tay dưới cao đi, mạnh lên. Con muốn người ta cười với con thì con hãy cười. Con muốn người ta dễ thương với con thì con hãy dễ thương. Con muốn người ta xót thương con thì con hãy